xuất bản năm 91, gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài nước mà giới bình luận đều nhìn nhận như một lời tiên tri, ấy là cuốn tiểu thuyết Hoàng Hòa. Năm 2001, chính quyền Giang Trạch Dân đã cấm cuốn sách này. Các chuyên gia phân tích đó là vì trong cuốn tiểu thuyết kể rằng Bộ Công an đã mua một bệnh nhân ung thư đến tự thiêu tại Thiên An Môn, rồi lấy đó làm cớ để đàn áp người khác. Quả giống với cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn, vào tháng Giêng năm 2001, Giang Trạch Dân đã dàn dựng vụ tự thiêu này để lấy cớ gia tăng đàn áp Pháp Luân Công. Phải chăng đó chính là nguyên nhân cấm quyển sách trên sau 10 năm lưu hành? Đây là băng thâu từ tư liệu do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng, cơ quan truyền thông Trung Quốc nhất tề gắn ghép rằng kẻ tự thiêu là học viên Pháp Luân Công. Trong năm người tự thiêu, cô Lưu Xuân Linh là người đã chết ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, chính băng hình này đã phơi bày sự thật là cô Lưu không hề chết vì lửa, mà vì một cú đánh mạnh vào đầu. Vụ mưu sát thâm hiểm. Qua băng quay chậm, lửa trên người cô Lưu đã tắt gần hết. Đột nhiên có người cầm một vật đánh mạnh vào đầu cô Lưu. Cô Lưu quỵ ngã xuống, còn vật kia bay văng ra, bay từ sau gáy cô bay lên không trung rồi mau chóng rớt xuống. Vậy hung thủ là ai? Nếu dừng đoạn này lại, ta có thể thấy một cánh tay đặt vào đầu cô Lưu, một người mặc đồ quân cảnh đang tiến về ống kính. Sao anh ta là một người đàn ông mặc áo cán bộ, ở đúng chỗ của kẻ đã ra tay đánh người, vẫn đang trong tư thế vừa dùng lực một vài giây về trước. Vật thể văng trên không bị quằn cong lại, cho thấy lực dùng rất lớn, hạ thủ tàn độc. Thậm chí còn thấy cô Lưu ngã quỵ rồi, vẫn giơ tay lên chỗ bị rất đau đớn. Bí mật trong bệnh viện. Ông Lý Trì, phó khoa bỏng nói, chúng tôi khi cấp cứu ca bỏng diện tích rộng này, một điều tối chủ yếu là chúng tôi lập tức cắt mở khí quản. Y học có dạy về thủ thuật cắt mở khí quản ở chỗ dưới thanh đới và lồng một ống thông khí vào. Người thanh niên nếu qua phẫu thuật này sẽ phải mất nhiều ngày mới nói được. Đối với trẻ em, rất khó có thể phát âm được trong những ngày đầu, dẫu muốn nói cũng phải bịt ống, nếu không thì khí lọt ra ngoài không nói được.
Đấy, hỏi tôi xin chuyện.
Tuy nhiên cháu Ảnh 12 tuổi con cô Lưu sau 4 ngày phẫu thuật vẫn còn ống thông khí, thế mà lời nói thanh âm đã rất rõ ràng, điều này quả không thể tin được. Kẻ tự thiêu có phải học viên của Pháp Luân Công hay không? Để chứng tỏ rằng cô Lưu là một học viên Pháp Luân Công, Tân Hoa Xã đã tốn không ít công sức, nhưng các báo cáo của họ trước sau có mâu thuẫn, và Trung Quốc đồng thời cũng cấm các cơ quan khác điều tra thêm. Theo phóng viên Tân Hoa Xã báo cáo vào ngày 30 tháng Giêng, thì cô Lưu bắt đầu học Pháp Luân Công trước tháng 3 năm 99. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post cho rằng kết luận trên không có căn cứ. Phóng viên Philip Pan của Washington Post đã đến nhà cô Lưu tại phủ Khai Phong để tìm hiểu sự thật. Hàng xóm đều nói rằng chưa từng thấy cô Lưu luyện Pháp Luân Công bao giờ cả. Báo cáo này đã lưu truyền cả trong và ngoài nước Trung Quốc. Tân Hoa Xã thấy rằng đã bị lộ tẩy, do đó lại nói cô Lưu bắt đầu học Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 99, khi Trung Quốc bắt đầu bất hại Pháp Luân Công, và do áp lực trên nên cô chỉ tập trong nhà nên không ai biết cô tập Pháp Luân Công. Đóng kịch trước sau cũng bị lộ. Kẻ mang danh người tổ chức tự thiêu ông Vương Tiến Đông có thân phận càng khả nghi hơn nữa. Tân Hoa Xã đã dựa trên tư thế ngồi thiền và lời hô to trên hiện trường mà kết luận rằng ông Vương là học viên Pháp Luân Công. Nhưng kỳ lạ thay, học viên kỳ cựu tu luyện từ năm 96 đến nay vẫn không biết ngồi thiền, kể cả kiết già hay thế bán kiết già, vốn là yêu cầu bắt buộc trong Pháp Luân Công. Thậm chí động tác cơ bản với hai ngón tay chạm vào nhau cũng sai nơi nốt. Sau khi châm lửa tự thiêu, không hiểu sao chai nhựa nước ngọt Spy mà ông Dương dùng để đựng xăng vẫn không bị nổ tung mà thậm chí chẳng bị hề hấn gì. Trên ống kính ta thấy ông Vương bị cháy cả, vậy mà chai nhựa trong lòng ông lại bình yên vô sự. Tân Hoa Xã đang diễn vở kịch nào vậy? Trước những điểm thật sơ hở ấy, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc không còn cách nào giải thích. Tự thiêu hay sự lừa dối? Rốt cuộc, họ đã chữa lại cảnh tượng trong phim tự thiêu bằng cách tước bỏ những đoạn sơ hở ở các lần phát sóng sau này. Nhưng tội ác của tập đoàn Giang Trạch Dân không thể nào che giấu được. Ngay tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc vào tháng 8 năm 2001, Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế đã vạch rõ ràng sự việc này là do bàn tay của Giang Trạch Dân đạo diễn và đã đưa ra trước hội nghị những đoạn băng hình phân tích. Có thể nói, cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn chính là một âm mưu thâm hiểm của gian trạch dân nhằm hãm hại Pháp Luân Công, bán rẻ sinh mạng con người để lừa dối nhân loại trên thế giới, nhằm gây lòng thù hận rồi mượn đó làm cớ tàn sát những học viên Pháp Luân Công lương thiện. Nhưng âm mưu tự thiêu tại Thiên An Môn không phải là lần đầu tập đoàn gian trạch dân cố tình đổ vạ cho Pháp Luân Công và cũng không phải là lần cuối. Bí mật thuốc thúc sinh. Trong tờ Nhân dân Nhật báo tại Trung Quốc, bà Phan Ngọc Phương 80 tuổi đã tuyên bố rằng để sinh người sáng lập Pháp Luân Công vào năm 52 đã có dùng thuốc thúc sinh, nhưng căn cứ theo từ điển Bách Khoa Columbia, thành phần của thuốc ấy mãi đến năm 53 mới phát hiện được. Không hiểu bà lão lúc ấy lấy thuốc thúc sinh ở đâu. Những con số biết nói. Từ ngày 22 tháng 7 năm 99, các cơ quan truyền thông của Trung Quốc đều nhất mực nói rằng tu luyện Pháp Luân Công dẫn đến 1.400 người chết, và hiện nay họ đẩy con số lên tới 1.700 người, tạm không nói rằng đây là con số chưa hề được các cơ quan độc lập thứ ba kiểm chứng. Ta thử lấy con số 1.700 số học viên cũng theo cơ quan truyền thông Trung Quốc là chỉ có hơn 2 triệu người, và tạm lấy thời gian chỉ trong 3 năm, kết quả tính được tỷ lệ người tập luyện tử vong là 0.03%. Con số này quá thấp so với tỷ lệ tử vong tự nhiên hàng năm là 0.65%. Ngoài ra, theo một báo cáo chuyên ngành y dược học tại Trung Quốc, tỷ lệ hàng năm tử vong của bệnh nhân nằm tại bệnh viện do dùng sai thuốc tối thiểu là 0.24%, cũng lớn hơn rất nhiều so với tỷ lệ 0.03%. Tuyên truyền như thế thật ra là để phản ảnh công hiệu của Pháp Luân Công về phương diện chữa bệnh khỏe người. Xuyên tạc giáo pháp lừa đảo cùng quần chúng. Tập đoàn dân trạch dân còn dùng một cái cớ nữa để đàn áp Pháp Luân Công. Họ nói rằng Pháp Luân Công không cho người ta đi khám bệnh. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã trích dẫn mục đích ích bóp méo một đoạn trong bài giảng của thầy Pháp Luân Công tại Đại Lễ Liên. Tuy nhiên, điều mà thầy lý giảng là trong quá trình tu luyện thì người học không được dùng khí công để trị bệnh cho người khác, nếu không sẽ phương hại đến thân thể người luyện công. Nhưng đài truyền hình Trung ương đã cố tình cắt xén bóp méo là Pháp Luân Công cấm học viên đến bệnh viện khám bệnh.
Luyện công nhân giảng tiến hóa thân thể. 你给别人看病的时候，你和病人形成一个场，病人的身上的黑色的病气啊，全部都能轮到你身上来，他带多少，你带多少。
Sau đây là một đoạn phim bị đài truyền hình cắt xén.
我们法轮功弟子，真正要想练法轮功，你就不能看病。你要看病，你身上所携带的一切东西，我的法身全部会给你拿下来的。你不只是你的看病执着心的问题，你是破坏我们的大法呀。
Kỳ thực trong quyển chuyển Pháp Luân, ông Lý Hồng Chí cũng đã bàn về vấn đề này, có đoạn viết bệnh viện có thể trị bệnh hay không. Tất nhiên là có, nếu bệnh viện không thể trị bệnh thì tại sao người ta lại tin tưởng và đều đến bệnh viện để khám bệnh. Thủ đoạn cắt xén lời giảng của ông Lý Hồng Chí để bóp méo sự thật là điều mà đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vẫn thường làm trong các bài chống phá Pháp Luân Công. Sự thật đằng sau vụ quyết án. Trong một tin tức sau đó là một chuyên đề vào ngày 16 tháng 12 năm 2001 của đài truyền hình Trung ương, có bài đưa tin về anh Phó Di Bân đã giết mẹ và vợ, rồi quy kết tội trách dân ấy cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khán giả nào để ý sẽ phát hiện rằng anh Phó Di Bân có tâm thần bất ổn và lời nói anh ta tự có mâu thuẫn.
Tôi nghĩ họ là một phi hình, là một hình thức dấu sâu. Mặt đối với vài người thân, cắt họ 跟砍狗砍猪砍牛没有什么两样。我跟我爱人结婚22年来甜甜美，在哪个家里都受到称赞，包括街坊邻居。我这个人是非常孝敬的，非常相信软的。一个朋友手上扎根刺，我都心里非常难受。面对几个肉身砍他们跟砍狗砍猪砍牛没有什么两样。
Lúc thì nói có thể chặt những con vật, rồi lại nói ghét những thằng bạn nào có vết ở ngón tay. Lúc thì nói rằng vợ như xác chết và thú vật biết đi, rồi sau lại nói sống với vợ rất hạnh phúc. Tâm thần người này chẳng phải là bất ổn là gì? Thật ra, căn cứ theo người biết về anh Phó Di Bân thì anh này vốn đã bị tâm thần vào năm 93.
他有一个亲戚呢，在黄金大街附近住，跟我呢曾经是同事。 大概是在93年的时候吧，他这个亲戚呢就跟我们说，说他经常呢是不穿衣服啊，一丝不挂的就到处乱跑。 就是家里人怎么管都管不住。
ở đài truyền hình trung ương có Y Bân còn nói những gì? Anh ta nói rằng anh ta liên tục tu luyện thiện, rằng sau khi có thiện tâm rồi, sao sẽ có sát tâm? Rằng anh ta phải giết người, thế mà đài truyền hình trung ương dám lợi dụng những lời lẽ điên cuồng hoang đường ấy để đổ vạ cho Pháp Luân Công. Lẽ nào họ không e ngại rằng khán giả sẽ nghi ngờ và tự hỏi không biết những nhân viên liên quan trong đài truyền hình có vấn đề về tâm thần hay không? 3 năm qua, những lời lẽ hoang đường đủ loại và những màn diễn vụng về như trên đã được các cơ quan truyền thông lớn nhỏ tại Trung Quốc sử dụng nhiều trong các chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công, mục đích là gây lòng thù hận của dân chúng lên Pháp Luân Công, từ đó chỉ mũi nhọn đàn áp Pháp Luân Công. Lễ gì chính phủ Giang Trạch Dân dốc toàn lực đổ vạ hãm hại Pháp Luân Công, cũng như phát động toàn thể bộ máy chính phủ và tiêu hao tài lực nhân dân để đàn áp Pháp Luân Công. Chủ trì cuộc điều tra chính thức về Pháp Luân Công, vào nửa sau năm 98, ông Kiều Thạch, thời đó là trưởng ủy viên Hội đồng Nhân dân, đã nhận xét Pháp Luân Công là đối với nước, đối với dân trong phần có lợi và hại. Theo điều tra Ủy ban Thể thao Quốc gia vào năm 98, thì sự tu luyện Pháp Luân Công là 70 triệu người, trội hơn số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự việc Pháp Luân Công được hoan nghênh rộng khắp đã khiến tên độc tài Giang Trạch Dân lo sợ và đố kỵ. Vì La Cán và người anh em đồng hào là Hà Tổ Hu đã căm phẫn sự kiện cảnh sát bắt bớ đánh đập các học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, nên ngày 25 tháng 4 năm 99 đã có 10.000 học viên Pháp Luân Công lên thỉnh nguyện hòa bình tại Bắc Kinh. Khi ấy, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã giải quyết rất tốt đẹp. Các cơ quan truyền thông quốc tế đã đánh giá cao sự kiện này, nhìn nhận rằng sự kiện ngày 25 tháng 4 đã thể hiện tự do dân chủ tại Trung Quốc, mở đầu một dấu ấn dân chủ mới. Điều ấy đã đề cao Thủ tướng Chu Dung Cơ, nhưng tên độc tài đố kỵ Giang Trạch Dân đã lấy làm khó chịu để bảo vệ uy thế chính trị và củng cố quyền lực cá nhân. Tháng 7 năm 99, Giang Trạch Dân đã khai mở cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào Pháp Luân Công và học viên Pháp Luân Công. Từ đó, hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công cùng gia đình lâm vào cảnh đời tăm tối. Tư liệu Pháp Luân Công bị Giang Trạch Dân thiêu hủy, các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế tẩy não. Nếu không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, họ sẽ bị đuổi việc, bị phạt rất nhiều tiền, bị bỏ tù không cần xử án, bị cưỡng bức lao động, bị tra tấn, bị cưỡng hiếp, bị tiêm thuốc tâm thần, thậm chí bị đánh đập đến chết. Vô số thảm kịch vẫn diễn ra hàng ngày. Ngày 20 tháng 4 năm 2000, tờ Wall Street Journal đã đăng tin từ Duy Phường Sơn Linh Đông, Trung Quốc về cụ bà Trần Tử Tú, 58 tuổi. Vì giữ vững lòng tin vào Pháp Luân Công nên bà đã bị tra tấn cho đến chết. Cảnh sát địa phương đã dùng gậy và dùi cui điện cao áp để tra tấn bà cụ, cưỡng bức bà đi chân trần trên tuyết lạnh. Theo các nhân chứng, hai ngày tra tấn đã làm đôi chân bà bầm tím, mái tóc ngắn của bà bê bết máu và chết ngay. Khi ấy, bà vừa bò lê bò lết, vừa nôn mửa rồi gục xuống. Bà không bao giờ dậy được nữa. Và từ đằng ngày 21 tháng 2, giáo sư trẻ Triệu Hân tại trường Đại học Công Thương Bắc Kinh vì tập luyện tại công viên trúc viện ngày 19 tháng 6 năm 2000 nên bị đồn công an hại điếc tại Bắc Kinh giam cầm trái phép. Cảnh sát đã đánh đập cô đến mức gãy xương cổ, toàn thân tê bại và mù con mắt bên trái. Trải qua 6 tháng thống khổ, cô đã từ trần ngày 11 tháng 12 năm 2000. Trên 430 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Tuy nhiên, theo một quan chức trong Trung Quốc vào cuối năm 2001, thì số học viên Pháp Luân Công tử vong tại trại giam đã lên đến 1.600 người. Ngoài ra, 6.000 người đang bị giam cầm trái phép, hàng ngàn người khỏe mạnh bị cưỡng bức vào nhà thương điên, bị tiêm các loại thuốc có hại cho thần kinh. Hơn 100.000 học viên bị cưỡng bức lao động cải tạo, rất nhiều học viên bị bắt cóc đến các lớp tẩy não, và còn nhiều học viên hơn nữa bị tay sai của Giang Trạch Dân đánh đập, hành hạ và trấn lột tài sản. Mấy tháng đầu khai mở đàn áp, chiếu theo hiến pháp, các học viên đã lên thỉnh nguyện tại các phòng tiếp dân của chính phủ nhằm nói rõ sự thật với các vị lãnh đạo quốc gia. Nhưng công an đã vi phạm hiến pháp thông qua luật 6 điều cấm Pháp Luân Công thỉnh nguyện. luật 6 điều cấm chỉ, quy định thứ tư viết cấm ngồi tọa thiền, cấm các hoạt động ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp như tuyên truyền, tập hợp, diễu hành, biểu tình. Phòng tiếp dân biến thành đồn cảnh sát, nếu học viên lên đó thỉnh nguyện sẽ bị bắt giam. Chính vì trong tình huống phải như thế, các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện ôn hòa công khai, để nói lên lòng mình trước quần chúng. Đồng thời đối mặt với bộ máy tiên trị rầm rộ của chính phủ, họ đã dùng tiền tiết kiệm của mình để in các tài liệu minh tỏ sự thật. Họ bất chấp sự an nguy đến tính mạng của mình, nói lên sự thật trước thế giới rằng Pháp Luân Công là tốt, rằng đâu là thực sự về đàn áp Pháp Luân Công. Ở ngoài, sự thật từ cuộc đàn áp đẫm máu đã được phơi bày đến các cơ quan truyền thông. Những người dân lương thiện toàn thế giới càng ngày càng quan tâm đến cuộc đàn áp phi lý tại Trung Quốc, nhắm vào Pháp Luân Công cùng các học viên. Càng ngày càng có nhiều nhân dân và quan chức chính phủ đứng ra yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công.
This persecution of the Falun Gong.
He must not tolerate this. Can we stop it?
It is our responsibility to do everything that we can.
Within the practice of Falun Gong, a genuine benefit.
This has to stop. And I will call upon the Chinese regime to stop the oppression immediately.
Det är dessvärre en mycket eländig situation vad gäller det
J'ai découvert cette méthode de libération extraordinaire qui est le Falun Gong.
Tây phương từ 12 quốc gia đến cùng thỉnh nguyện hòa bình tại quảng trường Thiên An Môn. Đến nay đã có hơn 100 học viên Pháp Luân Công người Tây phương từ hơn 10 quốc gia cứ thừa cuộc sống an lành bất chấp rủi ro bị đánh đập và giam cầm để đến quảng trường Thiên An Môn minh oan cho Pháp Luân Công. Sự thỉnh nguyện ôn hòa của họ đã nói lên một thông điệp rõ ràng, cương quyết rằng sự hung tàn của Giang Trạch Dân cùng đồng bọn sẽ không thể nào tránh được khỏi phán xét nhân loại trên thế giới, bất kể thế lực lượng quản lý thế mấy, cũng không thể nào đàn áp được tinh thần chân thiện nhẫn bất diệt. Như vậy, ta thấy 3 năm liên tục đàn áp khốc liệt vừa qua đã không những không tiêu diệt Pháp Luân Công như Giang Trạch Dân lầm tưởng, mà còn làm cho có nhiều người hơn nữa hiểu rõ về Pháp Luân Công, về tu luyện Pháp Luân Công. Hiện nay, học viên Pháp Luân Công đã trải hơn khắp 50 quốc gia trên thế giới, vượt qua biên giới của sắc tộc và văn hóa. Trong đó, có rất nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, khoa học gia, công trình sư, giáo viên, những trí thức cao cấp và các ngành nghề khác. Ngoại trừ Trung Quốc, thì ở châu Á, đã có 15 quốc gia có rất đông học viên tu luyện Pháp Luân Công. Tại Đài Loan, kể từ năm 99 khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp đến nay, thì số học viên Pháp Luân Công đã tăng lên 3 lần và đạt đến số 100.000 người. Ở Bắc Mỹ, tại Hoa Kỳ và Canada đã có hàng trăm ngàn người tập luyện Pháp Luân Công. Tại Úc và New Zealand, các học viên đã có mặt tại tất cả các thành phố lớn. Tại châu Âu, Pháp Luân Công đã truyền đến 23 quốc gia và học viên hầu hết là người Tây Âu. Tại Nam Mỹ và châu Phi, Pháp Luân Công cũng ngày càng phổ biến. Hơn 3 năm qua, Pháp Luân Công đã nhận được từ chính phủ các nước trên thế giới hơn 700 giải thưởng và khen tặng. Điều ấy nói lên rằng người dân thế giới đáng dương chân thiện nhận, và đó cũng là ủng hộ đến những học viên Pháp Luân Công đang chịu áp bức tại Trung Quốc. Trong hơn 3 năm sóng gió, các học viên Pháp Luân Công đã trải qua thử thách khắc nghiệt nhất, đứng trước bộ máy tuyên truyền giả dối đồ sộ và đàn áp khốc liệt. Đứng trước bộ máy tà độc của tập đoàn gian trực dân, các học viên Pháp Luân Công đã phải những chịu xiết bao thống khổ mà người thường không thể tưởng tượng được nổi. Tất cả là để kiên định và chứng thực nguyên lý chân thiện nhẫn. Sự hòa bình, lý trí, trí huệ và kiên nhẫn của họ đã nêu lên tấm gương đạo đức cao nhất trong lịch sử nhân loại.